Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thương ta là thương người. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháp tay. Bình thường thì người ta nói là thương người như thể thương thân. Nhưng mà với bài pháp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay thì nói rằng là thương ta là thương người. Trước khi giới thiệu thêm chi tiết, xin lược thuật lại mẫu đối thoại giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc là một Phật tử rất là thuần thành. Thì một hôm, bà hoàng hậu mới hỏi nhà vua như thế này: muôn tâu hoàng thượng thương yêu ai nhất? Khi nghe hỏi thì nhà vua mới trả lời: lẽ tất nhiên là trẫm thương ái khanh nhiều nhất. Nhưng mà bà hoàng hậu là hỏi thêm: vậy thì nếu mà thần thiếp có ngoại tình với một người khác thì sao? Thì nhà vua nói: quân sĩ đạo, bắt con mụ này ra pháp trường xử trảm. Tức là chặt đầu liền đó. Khi mà nghe nhà vua nói như vậy thì bà hoàng hậu mới nói rằng: thế thì hoàng thượng thương yêu chính bà Hà chứ đâu có thương yêu thần thiếp. Nếu mà thương yêu thần thiếp thì đâu có làm như vậy. Lẽ tất nhiên câu chuyện nó còn dài, nhưng mà chúng tôi chỉ giới thiệu đến khúc đó thôi. Và qua lời đối đáp của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu, chúng ta thấy sở dĩ nhà vua thương hoàng hậu là tại vì hoàng hậu là người thân của mình, là người mà mình thương, mình quý mến nhất. Cho nên nhà vua mới thương. Như vậy càng thương mình bao nhiêu thì mình lại thương người nhiều bấy nhiêu. Đây là nói trong một cái nghĩa của ích kỷ đó, của hẹp hòi. Chứ bình thường thì người ta chẳng thèm thương người khác đâu, lo cho mình thôi. Nhưng mà hiểu cho nó rộng thêm á, thì càng thương mình bao nhiêu thì mình càng thương người nhiều bấy nhiêu. Giống như nhà vua vậy. Nếu mà bây giờ nhà vua Ba Tư Nặc hay là bất kỳ một ăn chàng thanh niên nào đi nữa. Thương người thân của mình rất là mực, thương người mình thương vô cùng, nhưng mà lỡ người đó nó sứt môi thì đương nhiên là sao? Cũng thương luôn. Bởi vì khi mà mình thương người là vì người đó của mình, cho nên thương. Đó là căn bệnh trầm kha của con người. Hiểu theo một cái nghĩa hạn hẹp đó, thì đó là ích kỷ, đó là hẹp hòi, do vì bản ngã mà nó ra. Để làm rõ tinh thần này, một trong số các bài thơ thiền đã diễn tả như thế này: Bát xích can đầu trực hạ trùy, nhất ba tùy động vàng ba tùy, thủy tình dạ hàng ngư bất thực, tải không thuyền mãn nguyệt minh quy. Bốn câu thơ đó ý muốn nói như thế này: trên đầu gậy 100 thước, trái chì được liền xuống dưới nước, một gợn sóng dao động nó sẽ tạo thành nhiều gợn sóng khác. Mặt nước yên lặng trong đêm lạnh, cho nên cá không cắn câu. Và cuối cùng, người ngư phủ kia phải đi về thuyền không với đầy ánh trăng. Qua bốn câu thơ này, chúng tôi muốn viện dẫn câu thứ hai để làm cái đề tài nói chuyện với đại chúng hôm nay. Đó là nhất ba tùy động vàng ba tùy. Bài pháp được gọi là thương ta, là thương người, hay là thương thân. Lễ tất nhiên phải đề cập đến tinh thần cứu khổ ban vui. Là người Phật tử, chúng ta ai cũng nghe nói đến chữ từ bi, và ai cũng biết chữ từ bi. Từ bi trong giáo nghĩa giải thoát của Phật giáo có nghĩa là cứu khổ ban vui. Tức là khi mà chúng ta thấy một người nào đó đau khổ, thì chúng ta đến lấy cái khổ đi, và chúng ta tạo cái niềm vui cho người đó. Nhưng mà phần lớn nghe nói thì có nghe, biết thì có biết, nhưng mà chúng ta chưa biết ứng dụng hạnh này trong cuộc sống hàng ngày một cách tích cực. Chính vì vậy đó mà chúng ta vẫn thấy còn có cái sự sai biệt, còn thấy có cái sự ganh ghét tị hiềm, còn thấy có cái mâu thuẫn với nhau. Có thể là chồng với vợ, có thể là cha mẹ với con cái, có thể là anh chị em. Nó vẫn còn có cái sự mâu thuẫn, và nhiều khi nó còn dẫn đến gần như là thù địch với nhau. Do vì chúng ta chưa áp dụng đúng mức cái tinh thần từ bi trong cuộc sống. Sở dĩ Đức Phật chứng quả chánh đẳng chánh giác trước chúng ta là nhờ Ngài biết ứng dụng hạnh từ bi một cách chính xác trong cuộc sống nhiều đời nhiều kiếp của Ngài. Thành ra vì vậy mà Ngài là Phật, còn chúng ta là chúng sanh. Trong thực tế, đôi khi chúng ta nghĩ rằng hành từ bi đó chỉ là ban bố hay là chúng ta áp dụng với người khác, chứ không phải cho chính mình, chứ không phải cho gia đình mình, không phải cho người thân của mình. Thành ra có nhiều người đi ra đường á, thì ai cũng thương hết á. Là tại vì đi ra đường ai sai cái gì mình cũng làm. Đi ra đường mình dễ nói những cái lời ngọt ngào, dễ tạo cái cảm tình cho người khác. Nhưng mà ở nhà ai cũng ghét, là tại vì hết hổ người này tới hổ người khác, hết chướng với người này tới chướng người khác. Cái đó quý vị nói là sao? Không nhà dạy chợ hả? Nhiều người ra đường rất là dễ thương, nhưng mà về nhà thì chẳng có ai ưa. Thực ra ở trong cuộc sống nó cũng có nhiều đứa con trong gia đình cũng vậy. Ở nhà thì ngỗ nghịch, ngỗ ngáo với cha mẹ, mà ra ngoài đường thì thôi chứ ai cũng khen. Có một lần chính bản thân thầy Đồng Trung nghe một sư cô nói, cô vừa nói vừa khóc, nói thầy coi đó, con sáu nhà tôi á, ở trong nhà anh em của nó nghèo đói, nó không thèm giúp, nó đem tiền đi cứu trợ người ngoài á. Thầy nghĩ có cái đau không? Anh em của nó đâu có giàu, tới mượn nó chửi lên chửi xuống, nó chẳng thèm thí đồng xu nào hết á, mà nó đem đi cứu trợ. Thầy nghĩ nó có ngu không? Thầy Đồng Trung chọc cổ, nó đâu có ngu, nó khôn á. Tại vì ở nhà có làm gì làm cho máu mủ ruột thì cũng không ai ghét nó đâu, nó có giúp cũng phải thương nó, mà nó không giúp cũng phải thương nó. Còn mà người ngoài á, không giúp năn nỉ không thèm thương đâu, nên nó khôn, nó phải lấy cảm tình người ngoài chứ ai dạy lấy cảm tình người trong nhà. Cười. Quý vị thấy rằng là nhiều khi mình không có để ý tới cái vấn đề đó, mình cứ hướng ngoại. Với tinh thần thương ta là thương người thì lẽ tất nhiên đề cập đến cứu khổ ban vui. Đức Phật ngài biết dùng cái đó, cho nên ngài đã thành đạo. Vì chúng ta cứ nghĩ là mình phải làm cho người ngoài mà không bao giờ mình áp dụng cho trong nhà. Thực ra tất cả nó cũng đều xuất phát từ bên trong của chúng ta. Nghĩa là lòng từ bi nếu mà chân thật thì chính mình cũng nhận được cái lòng từ bi đó. Bởi vì mình mà thương người, đương nhiên cái chất liệu trong lòng của mình đó, nó phải sung mãn. Nếu mà chúng ta có khả năng đem an lạc cho người thì chúng ta phải an lạc trước. Chúng ta có an lạc được thì sự an lạc đó nó mới lan truyền đến người khác, đến những người gần gũi thân cận mình nhất, như là chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh em, bà con quyến thuộc, bạn bè xa gần và tất cả mọi loài. Chúng ta hãy nhìn cái gợn sóng của một viên sỏi hay là một viên chì khi mà chúng ta ném xuống dưới nước. Nhất ba tùy động, vạn ba tùy. Cái trung tâm điểm nơi mà viên sỏi đó, viên đá đó hay là viên chì đó ném xuống đó, quý vị thấy cái gợn sóng nó nổi lên rất là mạnh. Khi mà cái viên sỏi đã chạm tới mặt nước, trước nhất thì chỗ đó gợn sóng mạnh hơn mọi cái gợn sóng khác. Thì cũng vậy, cái hành từ bi chân thật đó nó sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ với cá nhân. Cho nên đến với một người mà cách hành xử của người đó như thế nào chúng ta biết ngay. Các thầy các tổ của chúng ta đo lường tâm tình của một người học trò của mình qua cách hành xử. Với một cái đứa học trò mà biết hỏi han sức khỏe của thầy bằng chân tình đó, chứ còn hỏi bằng đầu môi chót lưỡi thì cũng chẳng ra sao cả. Hỏi mà để cho có hỏi, hay là hỏi để cho người ta nói người đó có quan tâm thì chuyện đó cũng chẳng ra sao. Nhưng mà khi đã có hỏi mà với cái thật tình lo lắng đó, thì mình biết rằng cái người này rất là có ý. Người thương của chúng ta cũng vậy, khi mà biết săn sóc, biết hỏi han thì mình biết rằng cái người đó có quan tâm. Thành cái sự quan tâm là mình biết rằng người đó có tình thương thật. Còn đối với cái đứa con mà cha mẹ có no hay là có đói chẳng thèm quan tâm thì cái đứa con này á, có đánh chết cũng là không có ra gì hết. Bởi vì chính bản thân của nó không thương thì làm sao nó thương được người khác. Cứ coi sự lo lắng của bản thân thì mình biết rằng người đó có khả năng lo lắng cho người khác hay không. Rất lâu khi mà thầy Đồng Trung đến xứ Mỹ, lúc đi học á, có ở trọ nhà một bà cụ. Bà cụ mới hỏi ông Đồng Trung còn ba mẹ không, còn anh em gì không. Nói là dạ còn, nhưng mà ở hết ở Việt Nam á. Thì bà cụ mới nói thế này: bây giờ thầy mà thầy có thương mẹ thầy, thầy có thương anh em của thầy thì thầy phải ăn cho no, mặc cho ấm. Lúc mà mới nghe bà cụ nói, thầy tưởng bà cụ này lẩm cẩm, nhưng mà càng nghĩ thì mình thấy càng hay. Hay là bởi vì sao? Làm cha làm mẹ ai cũng là lo cho con cái của mình. Khi mà nghe con cái của mình đau, cho dù là không có thể giúp được vì cái điều kiện, vì cái hoàn cảnh xa cách, nhưng mà với tâm tư làm sao không lo. Anh em cũng vậy, với cái máu mủ ruột thịt thì không ai là không lo. Cho nên ăn no mặc ấm thì thực ra cho bản thân của mình, nhưng mà thực sự là mình thương người thân của mình. Cho nên là đối với cái đứa con nào đó mà nó biết thương cha mẹ đó, nó ăn cho no, mặc cho ấm, làm việc cho đường hoàng, hoặc là nó thương cha mẹ. Còn miệng thì nó nói thương, chỉ để xin tiền đi chơi, thì cái đó là giả tà không đúng. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà mình có thương thân của mình thì mình mới thương được những người gần nhất của mình, rồi đến những người xa. Con người chúng ta ai cũng cần có thức ăn, cần có nước uống, cần không khí, cần ánh sáng mặt trời để có nhiệt độ điều hòa, để mà nuôi dưỡng, để mà trưởng thành. Chúng ta cần nhiều thứ lắm. Mà thật vậy ai cũng thương thân thể của mình. Cho nên khi đói thì ăn, khi khát thì uống, khi mệt thì thở. Đó là lý của con người trong thế gian. Nhưng mà chính đó là cái đạo nữa. Chư Tổ đã từng dạy mình đạo: đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Tuy nhiên nếu mà ăn uống quá mức á thì nó cũng sẽ mập ra. Còn nếu mà ăn uống không đủ thì cơ thể nó ốm yếu, nó đói khát. Cả hai trường hợp này cũng đưa tới bệnh tật. Như vậy nếu mà thật sự thương mình thì chắc chắn mỗi người chúng ta phải ăn uống điều độ, chừng mực, thích hợp với cái điều kiện của cơ thể. Nếu mà mình loét bao tử, cho dù là mình thích canh chua cỡ nào đi nữa đó, thì mình cũng nghĩ rằng bao tử nó không chấp nhận, thôi mình bớt lại hay là không ăn. Tất cả chúng ta đều phải thương mến, muốn giữ gìn thân thể này lâu dài. Dù nó có bị gì đi nữa cũng phải giữ. Biết rằng thân thể này nó giả tạm đó, nó do bảy đại nó hợp lại rồi nó cũng tan rã theo thời gian năm tháng. Nhưng mà chúng ta cần phải thương, cần phải giữ, là tại vì nếu không có thân này thì chúng ta không làm gì được, không có thể tu học được. Tuy nhiên đôi khi chúng ta chỉ nhìn trong cái giai đoạn ngắn ngủi mà không chịu nhìn xa, hoặc là do vì tham mà ăn nhiều cho nên khiến cái bệnh mập béo, rồi đưa đến những cái chứng bệnh khác, chứng bệnh tim, chứng bệnh khó thở, chứng bệnh đi không được. Hoặc là ăn uống ít cho nên thân thể bị bệnh hoạn tại vì thiếu dinh dưỡng. Ở đây xin được mở ngoặc và đóng ngoặc. Có nhiều Phật tử nói dễ thương lắm: "Dạ thưa thầy, con ăn chay, con ăn chay trường á, mà con ăn đơn giản lắm, chỉ cần muỗng nước tương là con ăn được bữa cơm liền à, hay là con chỉ cần một trái chuối là con ăn xong bữa cơm liền." Quý vị thấy hay không? Hay chứ. Nhưng mà ăn cái kiểu này là mau nhầm niết bàn, bởi vì sức khỏe đâu mà tu. Ăn được một hai bữa nhưng mà không thể ăn cả đời. Cho nên muốn mà giữ gìn sức khỏe, muốn ăn chay đó, đương nhiên là chúng ta không cần ăn những món ăn cầu kỳ, nhưng mà muốn giữ cái mạng để mà tu á là phải ăn cho đầy đủ. Thiếu chất dinh dưỡng cũng không làm gì được. Ngoài ra nhiều khi mà chúng ta tuy rằng rất thương thân thể nhưng mà ăn hoặc là dùng những cái chất độc hại như là uống rượu, dùng những chất say, ăn uống những cái thức quá nóng, quá lạnh, quá cứng, rượu chè cờ bạc thâu đêm, cho nên cơ thể nó dễ sanh bệnh. Cái đó cũng không được nữa. Vì vậy đừng cho rằng là Đức Phật quá khắt khe đối với đệ tử. Thực ra Đức Phật Ngài thương đệ tử, cho nên Ngài mới chế ra những cái giới luật. Mà nhân đây cũng để nói với chư ni biết rằng là Đức Phật thương các cô nhiều hơn là các thầy. Nhiều khi các cô không biết, cứ than phiền là Đức Phật ghét ni cho nên mới chế ra 348 giới, bắt giữ giới nhiều quá khổ. Còn trong khi đó thì các thầy chỉ có 250 giới à. Nhưng mà thực ra là các cô chư ni là phải là cảm ơn Đức Phật nhiều, là tại vì Đức Phật thương các cô nhiều. Vì thương nhiều cho nên bắt các cô giữ giới nhiều. Thương ít thì không bắt đâu. Bởi vì càng giữ giới nhiều thì càng an toàn, càng hạnh phúc. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ quý vị cứ thử coi. Mình đi ra đường mà mình tuân theo một cái luật lệ đi đường. Chẳng hạn như chỗ đó nó cho chạy 25 mai một giờ khi mà qua khu trường học. Bây giờ nếu mà quý vị giữ theo cái luật an toàn đó, quý vị chạy đó, thì cảnh sát có gặp nó cũng hay, nó chào rồi nó đi. Còn mà quý vị không tuân theo cái luật đó đó, người ta cho chạy 25 mai một giờ, quý vị chạy 60 mai một giờ thì cảnh sát nó gặp là nó chộp liền á. Có thấy mất tự do không? Cho nên giữ giới nhiều bao nhiêu, an toàn bấy nhiêu. Biết như vậy đó thì thương Đức Phật. Có nhiều người không biết, cứ nói rằng là Đức Phật kỳ thị, bắt các cô chư ni giữ giới nhiều. Phật thương các cô mà không biết đó. Đức Phật mới nhìn thì Đức Phật coi là cái người rất là khắt khe, không cho mình sát sanh, không cho mình uống rượu, không cho mình nói dối. Tất cả những cái đó đều vì bản thân của đệ tử thôi, chứ còn ngài mắc mớ gì đâu. Bản thân của ngài, ngài là chứng đạo rồi, ngài đâu có sợ. Nhưng mà vì thấy đệ tử của mình hung hăng, nó ngang ngược, nó khó chịu, nó không có dễ dạy, cho nên ngài mới có những cái điều lệ đó để chi, để mà cho nó không hại cái bản thân. Một cái thú vui đó quý vị thấy, lúc mà chúng tôi còn ở Michigan, có một ông người Việt Nam ở bên Michigan, nó có một cái thú vui là cứ mỗi cái mùa mà tuyết nó xuống đó, ở ngoài hồ, cái hồ Washington lớn lắm, tuyết nó xuống nó đóng thành băng, nó cứng từ trong ra tới ngoài khơi. Thì cái thú vui của những người ở đó đó là họ khoét một cái lỗ rồi họ dựng lều lên, họ câu cá. Câu cá mà ai mà cá dài cá to đó thì là được hạng nhất. Thì có cái ông đạo hữu đó người Việt Nam, ông đã được đứng nhất một lần rồi, cho nên lần đó là ông muốn là phải nhất nữa. Thay vì trong cái khu an toàn người ta cho mình cắm lều, ông nói phải đi ra ngoài xa hơn nữa mới có cá, cho nên là ông mới ra ngoài, ông tự khoét thôi chứ ông không mướn. Ở đó là có một cái dịch vụ là người ta khoét lỗ dựng lều, người ta cho mình mướn. Bây giờ ông tự ý ông làm, ông ra ngoài xa. Thú vui của những người mà câu cá đó là phải thức đêm. Thì ông ra đó ông câu đến khi tới sáng người ta không tìm thấy ông nữa. Đến khi kiếm thì biết chỗ đó là tảng băng nó bị sụp và ông chết chết lạnh. Quý vị thấy chết không? Đức Phật là không cho sát sanh là vậy đó. Bởi vì nếu mà giữ cái giới đó mình không chơi cái thú đó thì cũng khó chết lắm. Đương nhiên là mà người vô thường nó không chết kiểu này thì nó chết kiểu khác, nhưng mà mình giữ được nó vẫn là hay hơn. Đức Phật giống như cái người khắt khe thật, nhưng mà mình nhìn chung là ngài vì đệ tử của ngài. Như vậy nếu mà thực sự thương thân thể mình thì mỗi người chúng ta phải cố gắng ăn uống điều độ, hít thở ngủ nghỉ, làm việc điều hòa, tránh dùng những chất kích thích như rượu, cần sa, ma túy hay là những độc tố khác, tránh những cái trò chơi nguy hiểm. Khi mà chúng ta biết được điều đó và chúng ta tuân theo một cái luật tắc như vậy đó thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh, tâm lý sẽ quân bình. Một cách tổng quát, khi mà thân đói thì chúng ta cho ăn, thân khát thì chúng ta uống, khi thở nếu mà không đủ thì chúng ta phải thở đều đặn, khi mệt thì chúng ta nghỉ. Điều hòa được cơ thể thì cũng có thể điều hòa được tâm lý. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy trong tâm tư nó bồn chồn, bất an thì quý vị đừng có hỏi là tại sao. Không cần phải biết nó là nguyên nhân từ đâu. Cứ ngồi, ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở thì tự nhiên nó sẽ khỏe ngay. Đó là những cách mà chúng ta thương tưởng bản thân của mình. Như vậy từ bi thiết thực nhất đối với thân thể chính mình là chúng ta phải biết ngăn ngừa những cái điều quá đáng. Tuy nhiên chúng ta lo lắng thương tưởng bao bọc cơ thể là chúng ta tạm dùng nó để mà chúng ta tu, để mà làm những cái việc phước thiện. Vì con người nó có khả năng nhiều hơn so với những cái loài sinh vật khác. Tuy vậy, chúng ta cũng phải nên nhớ lời Phật dạy rằng, dù là thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. Bây giờ chúng ta có thân rồi, mà chúng ta cũng có nghe được Phật pháp rồi, hiếm hoi thật. Nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng trở về với cát bụi. Cho nên đừng có cố chấp nhiều, đừng có tham luyến nó quá lắm. Có nhiều người vì lo lắng thân thể của mình mà có thể đứng trước gương sửa soạn hàng giờ này qua giờ khác, thay vì cái giờ đó đó mình để mình niệm Phật, thay vì cái giờ đó để mà mình ngồi thiền, bây giờ đứng trước gương uốn qua éo lại, dòm tới dòm lui Nhưng mà rốt cuộc vậy rồi vẫn cứ vậy thôi chứ có khác hơn gì đâu. Mà rồi không biết dùng thì giờ để mà chúng ta tu. Lo lắng cho nó quá đáng cũng không được. Cho nên phải thường quán chiếu nó là không thật, ô uế bất tịnh. Bây giờ thí dụ quý vị thấy một người mà cho dù đã đẹp cách mấy đi nữa, ngủ một đêm dậy mà không súc miệng á, quý vị dám ngồi gần không? Ngủ một đêm dậy mà không rửa mặt á, ghè cục nào cục nấy bằng ngón tay cái vậy, dám dòm không? Vẫn cứ dơ như thường à. Chúng ta phải quán chiếu không thật, phải quán chiếu những thứ bất tịnh, bởi vì đó là lẽ tự nhiên mà, đâu có ai tránh khỏi cái đó. Nhờ đó mà chúng ta không bị sai sử, không bị thúc đẩy chạy theo cái nhục dục. Nhờ vậy mà chúng ta không nô lệ cái bản thân của mình suốt đời. Nghĩa là từ bi thương tưởng thân thể để mà chúng ta dùng nó, để mà chúng ta tạo phước. Như vậy nó mới đúng nghĩa là thương ta là thương người. Còn mà thương ta mà bắt buộc người này phải làm cái này, bắt buộc người kia phải làm cái kia cho ta, thì cái đó là cái ta của hạn hẹp, cái ta của ích kỷ, nó khác. Về phần tâm lý, phải hiểu chúng ta có vô số tâm tình vận động, như là buồn, vui, thương, ghét, mặc cảm, trầm cảm, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Nếu mà chúng ta không tỉnh thức về cái kinh nghiệm tâm lý của đau khổ, hay là chúng ta không chịu lắng nghe lời Phật dạy về cái sự vận động điên cuồng của những tâm thức đó, hoặc là không chịu nghe những cái sự giải thích của các bác sĩ hướng dẫn về sức khỏe, thì chúng ta thường đồng hóa cái tâm tình vận động đó là tâm tình của mình, rồi chúng ta cứ chạy theo, rồi chúng ta cứ bị đau khổ mãi mãi như vậy. Những khi mà vọng niệm hay là tâm bệnh nó giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, vân vân nổi lên, thì chúng ta phải biết rằng những cái nguyên do đó nó sẽ đưa chúng ta vào cái con đường tội lỗi xấu ác. Do vậy chúng ta phải dứt khoát, không thể nào thương tưởng mà chúng ta buông bỏ nó, mà chúng ta phải có cái trách nhiệm thay thế bằng một cái niệm tốt. Chẳng hạn như khi vọng niệm mình muốn chửi người kia, thì bây giờ mình thay thế bằng cách suy nghĩ, chửi người ta rồi mình được cái gì? Mình nghĩ như vậy, chửi người ta cũng thế thôi, thì mình không chửi nữa. Hay là mình ghét cay ghét đắng cái người kia, nhưng mà mình nghĩ tại sao mình phải ghét người đó? Mình có thể thay thế cái ghét đó bằng cái từ bi, bằng cái lòng thương mến. Hoặc là khi mà vọng niệm mình muốn nói láo để mà lừa gạt mọi người, thì chúng ta phải thay thế đó bằng cái tâm chất trực ngay thẳng. Đó là cách mà chúng ta thương mình. Bởi vì khi mà chúng ta thương mình, chúng ta thành thật, thì tự nhiên chúng ta thương người khác. Ngược lại, nếu mà chúng ta cứ thương tình để cho tâm nó vòng đồng, nó dẫn dắt, thì trước sau gì chúng ta cũng bị tù tội, cũng bị gông cùm, cũng bị chúng chửi chăng. Ngoài ra chúng ta phải biết cách dùng cái tâm này để mà hướng cái thân mình. Nó giống như chúng ta đang lèo lái con thuyền trên biển cả bao la, để mà chúng ta tạo phước, như là bố thí giúp người tu huệ, hành thiền, trì chú, niệm Phật, vân vân. Chúng ta là thuyền trưởng cho con thuyền của chính mình, cho nên chúng ta phải lèo lái con thuyền của bản thân đi tới nơi tới chốn. Muốn lèo lái con thuyền của bản thân mình, phải chịu khó lắng nghe người ta dạy mình. Bởi vì nếu mà mình không biết thì chúng ta lèo lái làm sao được. Có một cái câu nói rất là hay: muốn điều khiển người ta, phải để người ta điều khiển mình. Muốn dạy người ta, phải để người ta dạy mình. Còn bây giờ mình muốn điều khiển người ta mà mình không để người ta điều khiển mình, muốn dạy người ta mà mình không chịu học, thì lấy cái gì đó mà dạy người ta? Cái đó là cái hết sức là quan trọng mà rất là rõ ràng. Thành ở trong kinh Trung Bộ có kể lại một câu chuyện. Có một con rắn, bình thường thì đầu nó đi trước, cái đuôi nó đi sau, nhưng mà nó cứ nghe những cái người bạn xấu nói là mày cũng là một thân như cái đầu, tại sao mày dài mà đi sau. Thì một hôm con rắn đang cái bò, cái đuôi nó quấn vô cây nó không cho đi, đầu quay lại hỏi chứ tại sao mày không chịu đi. Nói thì tại vì có người nói là tao cũng như mày, cho nên hôm nay tao quyết định tao đi trước. Đầu nói mày đâu có thấy đường đâu mà đi, tao mới thấy. Thì cái đuôi nó nói không, thấy hay không thấy tao biết tao có khả năng, cho nên hôm nay tao quyết định tao phải đi trước. Thế là cái đầu với cái đuôi nhìn nhàng hoài không chịu đi, cái đuôi nó quấn vô cây, cái đầu không đi được. Rồi cuối cùng cái đầu nói thôi được rồi, mày muốn đi thì mày đi. Lúc bây giờ cái đuôi nó đi trước, nhưng mà đuôi nó là không có con mắt, cho nên cuối cùng nó chạy tuột xuống hầm lửa. Đó là câu chuyện thí dụ, nó không có thật. Bởi vì rắn đâu có nói chuyện được. Điều đó Đức Phật muốn nói, có những người không biết gì hết á, mà đòi làm lãnh tụ. Người ta lãnh tụ mình, người ta hướng dẫn mình không chịu học. Trái lại mình chửi bừa, chửi càng người ta, làm đủ thứ điều ngang ngược, mình không nghe. Mình muốn làm lãnh tụ nhưng mà làm không được, biết gì mà làm. Đó là Đức Phật muốn nói tới cái hàng người mà ngang ngược, không chịu lắng nghe. Nếu mà chúng ta có thương ta thì chúng ta phải trải rộng cái tấm lòng của mình ra để mà thương người, để mà hướng dẫn người cùng hành thiền, trì chú niệm Phật, để mà tăng trưởng phước báo. Đó là cách mà chúng ta thương thân của mình. Tu tập thiền định niệm Phật hay là trì chú là để định tâm, giảm thiểu bớt cái tâm tình vọng động, để thân được an lạc, được thanh thản, là thương ta. Thương ta, vì vậy mà ta thương người. Ngoài ra dù chúng ta có từ bi thương tưởng thân mình đến đâu, nhưng mà nếu chưa điều phục hay là chưa chuyển hóa được tâm tình vọng động thì cũng không thể lo cho thân mình được. Tuy biểu như khi mà thân thể đói khát hay là mệt nhọc, nếu mà chúng ta chuyên chú ăn uống ngủ nghỉ điều độ, buông xả, thay thế cho những cái vọng niệm bằng cái lời nói tốt đẹp hay là bằng câu niệm Phật trì chú, thì chắc chắn thân thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Còn mà ngược lại đó, dù là thân thể có đói khát hay là mệt nhọc, chúng ta không thèm ăn, chúng ta không thèm nghĩ, thì thân thể đó nó sẽ bệnh hoạn. Tuy nhiên lúc mà đói khát, dù có thức ăn Nhưng mà nếu tâm tư chúng ta có tức giận, khó chịu thì ăn cũng không được, ngủ cũng không yên. Thành ra vì vậy mà thương mình thiết thực nhất là phải dùng lương dược của Phật Pháp để chữa trị tâm bệnh của mình, như là tham lam, sân hận, ganh ghét, bỏng xẻng, cho đến khi những tham lam, ganh ghét, giận hờn, bỏng xẻng nó không còn nữa hay là nó ít đi. Chỉ khi nào chúng ta dứt hết tạp niệm lăng xăng, dứt hết những cái vọng động, thì chúng ta mới thực sự là từ bi với chính mình. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng ngày nào mà mình còn hung hăng, còn mắng chửi người khác, còn la lối om sòm, còn gây hấn coi như là thù địch đó, thì ngày đó mình không thương mình. Mình không thương mình, mình cũng không thương cha mẹ mình, không thương dòng họ huyết thống của mình. Bởi vì mình đây là truyền thừa, là tiếp nối của cha mẹ. Cha mẹ của mình dù là còn hay là không còn, điều đó nó không phải là vấn đề chúng ta nói. Nhưng mà còn ta là cha mẹ chúng ta còn. Dù cha mẹ mình có qua đời bao nhiêu năm tháng đi nữa thì cha mẹ cũng vẫn còn trong bàn tay của mình, trong khối óc của mình, trong con người của mình. Tại vì mình là tiếp nối của cha mẹ. Như vậy thái độ gây hấn thù địch, tạo cái sự xáo trộn, làm cho không khí trong gia đình tan nát đó, là một cái thái độ không thương mình. Không thương mình chính là không thương cha mẹ dòng họ huyết thống của mình. Thành ra vì vậy, nếu nói tới cái từ bi, trước tiên là phải từ bi với chính mình. Mà từ bi với chính mình, cái hay nhất là ngoan, hiền, dễ thương, sống đẹp. Đẹp mình, đẹp mọi người, đẹp đạo, đẹp đời. Nhờ biết từ bi, nhờ biết thương thân và tâm mình, cho nên chúng ta dễ dàng phát triển tâm từ bi đến những người gần gũi mình nhất, như là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, cho tới bà con, bạn bè. Về thân mình còn không thương, làm sao thương tới người khác. Cho nên nếu mà có phải thương người thì ta phải thương ta. Thương ta là thương người. Như vậy cái người gần gũi nhất là vợ chồng. Bây giờ nói đến vấn đề vợ chồng. Vợ chồng vốn là bạn đời với nhau, cho nên tất cả những gì muốn cho mình thì đều phải san sẻ với người bạn đường của mình, từ vật chất đến tinh thần. Nhờ biết thân mình cần những gì để mà sinh tồn thì chúng ta mới cùng nhau làm việc mà san sẻ những thức ăn, nước uống hay là đồ đạc với người bạn đời của mình. Còn mà người mà mình gọi là thương á, ngày nào cũng như ngày nào gây gỗ với nhau, quý vị thấy thương nổi không? Sáng gây, chiều gây, tối gây. Thành hôm nay thầy xin đọc cái bài thơ: Trời hỡi làm sao tôi tính đây, cái người khó chịu tính hay gây. Làm sao mà cứ gây ta mãi, sáng trưa chiều ba bữa tối ngày. Trời hỡi làm sao ông khó ưa, làm cái chi chi cũng vừa vừa. Gây chi mà cứ gây cho lắm, coi chừng ta sẽ đổ trời mưa. Cái đó là tâm trạng của bà vợ nói lên cái ông chồng khó chịu. Ngày ba bữa gây giống như ăn cơm bữa vậy đó, bà không nói được, chỉ nói rằng là nếu mà ông gây nhiều quá thì tôi có nước khóc thôi chứ không làm gì hết á. Đại ý cái bài thơ đó nói như vậy. Thì nếu là cái người bạn đường của mình á, thì mình phải sẵn sàng tha thứ những cái lỗi lầm cho nhau. Thay vì mình chỉ ra cái lỗi, lên án, chỉ trích, gây coi như thù địch. Tại vì ai cũng còn là phàm phu cả, ai cũng có nhiều cái tâm bệnh, cho nên sẵn sàng tha thứ, khuyến khích với nhau. Mà qua đó chúng ta có thể niệm Phật trì chú, khuyến khích những cái lời tốt đẹp nhất. Có thể nói rằng là cả hai cũng vừa là bạn đường, cũng có thể là anh em, cũng có thể là cha mẹ, cũng có thể là chồng vợ. Tại vì cái tình cảm của con người đó nó hay lắm. Có những lúc mình phải coi cái người vợ của mình giống như chị hay là giống như mẹ. Tại vì có những cái cao quý ghê lắm. Hay là có những lúc mình phải coi người chồng của mình giống như cha hay là giống như anh. Tại vì cái tình thương nó có nhiều khi nó còn có một cái gì đó cao quý hơn. Thành ra vì vậy đó, nếu mà nó là thương á, mà thương bản thân của mình á, thì mình phải nên làm vậy. Chẳng hạn như bữa nào mà người chồng của mình bị bực tức ở trong hãng xưởng vì chủ nó sai quá sức, hay là vì những người bạn đồng nghiệp nó kỳ thị, nó lấn áp nhiều quá, thì người vợ đó là cái phao nổi để mà giúp ông chồng. Đằng này ở sở đã mệt mỏi, bị cự nữa, bị rầy la rồi, về nhà bị vợ la cho một trận nữa, thì có nước mà đi chết thôi chứ làm gì. Hay là bà vợ ở sở bị nhiều thứ, nhiều cái áp lực nó đặt lên vai, về nhà gặp ông chồng lôi ra la cho một trận, không uống thuốc chuột là may. Lúc đó phải biết rằng là người vợ phải là một cái phao nổi hay là một cái điểm tựa cho chồng, mà người chồng cũng phải là phao nổi hay là điểm tựa cho vợ. Thành ra vì vậy đó, bằng một cái lời nào đó chúng ta an ủi, khuyên lơn, khuyến khích vào ngồi chỗ nào tịnh tâm, hay là cả hai cùng tịnh tâm. Nếu mà sự việc xảy ra tương tự như vậy đó, thì chúng ta chỉ có khuyến khích, sách tấn lẫn nhau là đẹp nhất. Còn đối với con cái đó, tuy biết rằng là bổn phận đó, là cha mẹ phải nuôi dạy dỗ, nhưng mà có một vài điểm mà đa số các bậc làm cha làm mẹ không để ý, là chúng ta thường lo lắng với cái tâm không bình đẳng. Nghĩa là có nhiều khi chúng ta thương đứa con đầu nhiều hay là thương đứa con út nhiều. Thì đương nhiên cái tình thương mà không có san sẻ đều, có nhiều khi làm con cũng buồn phiền. Cũng đồng là con của mình, nhưng mà là thương đứa này nhiều, đứa kia ít. Thực ra phải nói rằng sở dĩ mà có những cái phân biệt vậy đó, là tại vì có nhiều cái đứa con rất là dễ thương, nhưng mà có nhiều cái đứa con nó rất là ngang ngược. Nói mà thương cho đều đặn cũng rất là khó, nhưng mà ráng cố gắng làm trong cái phạm vi mình có thể làm. Để chi? Để nó không có cái mặc cảm là mình bỏ bê nó. Như vậy cũng là cái thương ta nữa. Điều này nó tạo ra một cái không khí bất hòa. Khi mà có cái tình thương không đồng, rồi cãi cọ, ganh ghét những đứa con này với đứa con khác. Nhiều khi cũng là trong anh em, nhưng mà có những đứa đó thì nó thấy rằng là cha mẹ thương những người anh của mình hay là những người chị của mình, có nhiều đứa nó không muốn gần, nó muốn bỏ đi. Những đứa ít được cha mẹ thương, nhiều khi nó cảm thấy bơ vơ. Thành ra vì vậy nó có cái khuynh hướng đi ra ngoài, nó tìm một cái nơi nương tựa. Có nhiều khi gặp những người tốt thì không nói cái nào, nhưng mà gặp những người xấu đó, họ sẽ dắt đi vào cái con đường rì lạc nguy hiểm, rồi rốt cuộc nó hư. Điều đó nó không chấm dứt tại đó đâu, nhưng mà nó vẫn còn tiếp diễn khi mà lớn. Có nhiều đứa con có một cái sự phân biệt, tại vì nó nhớ, nhớ ngay từ nhỏ. Mà chính bản thân chúng tôi cũng đã từng gặp á. Có nhiều khi cha mẹ đau, hay là cha mẹ có sự việc gì đó, thì nhiều đứa con nói rằng là cha mẹ thương mày nhiều á, mày lo đi, ông bà không có thương tao đâu. Hay là cha mẹ để gia tài, nhất là cho con út nha, nói là giàu út ăn thì út chịu đó. Thành là có những đứa con nói là ông bà để gia tài cho mày thì mọi việc mày gánh đủ á, đừng có nói tới tao á. Quý vị có nghe không? Có gặp chưa? Có. Đó là tại vì mình thương không có đồng. Nhưng mà tâm tư của người Việt Nam thường là vậy. Thành là chúng ta biết rằng thương thì con của mình, trong cái phạm vi mình có thể làm được. Biết rằng có những đứa nó rất là dễ ghét, mặc dù là con của mình thật đấy, chứ mà nó không coi mình là cha mẹ. Quý vị gặp chưa? Nhiều khi cũng là con của mình, nhưng mà nó không coi mình là cha mẹ. Nó coi mình giống như là một cái gì á. Đụng tới nó là nó cười, đụng tới nó là nó chửi, đụng tới nó là từ, đụng tới nó là bỏ nhà nó đi. Rồi mình làm sao? Bảo là thương nó cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà nước mắt thì chảy xuống, không bao giờ chảy ngược được. Nó làm cái gì đi nữa thì mình cũng phải thương nó thôi. Ít hay là nhiều cũng phải có cái thái độ thương. Còn nếu mà thực sự nói là mày thằng mất dạy, không phải con tao, còn ra đăng báo từ nữa, thì nó càng hận càng lớn nữa. Về sau mà cái chết nó không thèm để tan, giận quá. Có những cái tình trạng đó. Nhưng mà quý vị nhớ một điều, nếu mà có phải thương con đó, mình phải để ý. Có nhiều khi có những đứa con mà mình thương nhiều quá, rồi đến khi mà ra ngoài va chạm với ngoài xã hội, nó không có cái ý chí độc lập, nó không vươn lên được. Thành thương nhiều cũng hại lắm chứ không phải là không hại đâu. Thương là phải có cách đó. Đối với người làm cha làm mẹ, khi mà con cái có những cái sự xung đột bất hòa, thì bổn phận làm cha làm mẹ phải xử con cái bình đẳng nghiêm minh. Nếu mà cha mẹ xử không công bình thì làm cho cái sự bất hòa đó nó tăng trưởng. Điều này nói đi rồi cũng nói lại, nó cũng đòi hỏi cái người con phải hiểu. Có nhiều khi cha mẹ xử thì cũng rất là công bình, nhưng mà với cái đứa ngang ngược nó đâu có chịu nghe, nó cứ nghĩ là nó bị thiệt thòi. Nhưng mà rồi sao đi nữa thì mọi việc cứ để thời gian rồi nó sẽ hiểu thôi. Với cái tâm tình người làm cha làm mẹ phải cố gắng bình đẳng đối xử, thương tưởng con cái. Và nhờ cái tình thương bình đẳng đó mà cha mẹ sẽ tránh được cái thói quen ỷ lại, cống cao ngã mạn, hay là được gần gũi cha mẹ hơn để mà hướng dẫn, dạy dỗ đúng đắn hơn. Thì đó là cái vai trò bổn phận của người làm cha làm mẹ. Như vậy cha mẹ phải trải lòng từ bi, bình đẳng với con cái. Được hay không thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp suốt cả cuộc đời của người con cái của mình. Nhiều khi chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái. Có những bậc làm cha làm mẹ cũng đã gây ra không biết bao nhiêu cái tội lỗi vì con cái của mình. Cũng chỉ vì cái sự sinh tồn của con cái mà mình bất chấp mọi cái nguy hiểm, Có nhiều người làm cha làm mẹ nghĩ rằng thà là ở tù, nhưng mà miễn sao con cái của mình no đủ là được. Điều đó cũng không nên. Chúng ta thương con cái, chúng ta phải biết hướng dẫn cho đường vàng đến nơi đến chốn. Khi mà chúng ta hướng dẫn con cái của mình đến nơi đến chốn, công thành danh toại, thì đương nhiên là chúng ta hãnh diện với mình, hãnh diện với bản thân. Nhưng mà khi con cái thua suốt thì chúng ta cũng cảm thấy bị thua lay. Thành ra một điều cần nhớ là đừng bao giờ có cái tình thương với ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, gia đình, con cái. Cho nên chúng ta không nghĩ đến những người khác, cái đó cũng không nên nữa. Thành ra vì vậy, nếu mà có lòng từ bi, nếu mà có thương bản thân của mình trong cái tinh thần thương ta là thương người đó, thì mình cũng phải thương những người khác nữa. Nó người đó có phải là con cái của mình đi nữa, mình cũng thương. Mà không phải con cái của mình cũng có thể thương. Đó chính là tinh thần của người học đạo. Không kể tới thân, tới sơ, mà khi cần mình giúp là mình giúp. Đối với anh chị em, ở trong một nhà là anh chị em, chúng ta phải có bổn phận thương mến cho nó đều. Không thương người này, không ghét người kia, thì như vậy nó sẽ tạo ra cái không khí rất là đầm ấm, rất là dễ thương. Chính như anh em ruột mà còn không thương nổi thì làm sao thương người khác. Cho nên trong cái tinh thần thương ta là thương người, vì có thương như vậy mình mới có thể thương được người khác đó. Thì trước và trên hết là mình phải thương những người thân của mình. Anh em mình không thương thì đừng bảo mình thương người khác. Nếu mà mình thương anh chị này bỏ anh chị kia thì nó tạo ra cái không khí chia rẽ bất hòa. Rồi khi mà lớn lên, mỗi người đi mỗi ngã thì chắc chắn không bao giờ nhớ nhau đâu. Tại vì cứ nghĩ rằng khi nhỏ nó đâu có thương tôi, hay là khi mà còn ở trong nhà nó đâu có thèm coi tôi là cái gì đâu. Thành ra bây giờ nó có làm ăn khá thì mặc nó, mà nó có nghèo nó chết thì cũng mặc nó chứ, mắc mớ gì tới tôi. Mình không thèm giúp. Phải biết thương nhau để chi? Để khi mà mình còn sống với cha mẹ thì mình là anh em thương mến nhau. Đến khi mà mai này mỗi người một gia đình, mỗi người một phương trời, còn nghĩ đến nhau, nghĩ đến cái tình ngày xưa mà mình có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mình có khá thì mình giúp đỡ cho anh em của mình, nếu mình có nghèo thì anh em giúp đỡ lại. Trong một ngôi chùa cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta tu với tư cách của một chúng điều, nhưng mà mai này sẽ là cái người hướng dẫn, sẽ là cái người lãnh đạo tinh thần mỗi ngôi chùa, mỗi phương trời. Thành ra vì vậy bây giờ và ở đây đó, chúng ta phải thương mến nhau để có những cái kỷ niệm. Là vui thì mình cũng chia sẻ với nhau, mà là buồn chúng ta cũng phải có cái trách nhiệm san sẻ với nhau. Để mai này khi mà không còn ở một nơi dưới mái già lam với nhau nữa, dù cho là chúng ta hoằng pháp làm đạo ở chân trời góc biển nào, nhưng mà cũng nghĩ rằng ngày xưa huynh đó tốt với mình, dễ thương với mình, còn nhớ, còn gọi điện thoại mình thăm. Còn mà khi còn ở với nhau, chướng với nhau đủ điều, gây với nhau đủ điều, khi đi rồi cho mất luôn, gọi điện thoại không thèm bắt. Nhưng mà nhớ rằng là cho dù bất cứ nơi nào, cho dù bất cứ ở đâu, quý vị cứ biết rằng là trái đất nó tròn, rồi quanh quẩn cũng gặp nhau à. Nhưng mà gặp nhau trong tình thân hay là trong cái sự hận thù hay là không thân không thù, nó tùy thuộc vào mình. Bây giờ nói đến cái khía cạnh khác á, là con cái đối với cha mẹ. Lẽ tất nhiên là có lúc chúng ta đặt cái vấn đề là cha mẹ phải thương yêu con cái bình đẳng. Có thương yêu con cái của mình mới có thể thương người ngoài. Đó là tinh thần của thương ta là thương người. Nhưng mà là con cái, chúng ta cũng phải thương yêu cha mẹ nữa. Đừng bao giờ đòi hỏi là chỉ có cha mẹ thương yêu mình. Thực ra đối với người con hiếu, cha mẹ có thương mình hay không thương mình vẫn cứ thương. Nhưng mà nhớ là thương cha mẹ là đều, chứ không phải là thương mẹ nhiều, thương cha ít. Sở dĩ mà thương mẹ nhiều là tại vì xin tiền thì mẹ cho, xin cha là cha chửi, cho nên mình ghét. Nhưng mà thực ra tiền của mẹ là tiền của ba, không phải tiền của riêng ai cả. Mẹ là cái người đại diện cho mình, nhưng mà có công sức của ba nữa. Đối với người làm con mà có hiếu, dầu là ba có nghiêm khắc, nhưng mà biết là ba vẫn thương mình. Dầu là mẹ có như thế nào đi nữa thì đương nhiên cũng là thương mình rồi. Thì đối với người làm con, dù cha mẹ như thế nào, chúng ta phải thương cha mẹ. Đừng có thương cha mà bỏ mẹ, hay là đừng có thương mẹ mà bỏ cha. Do đó mà lúc cha mẹ và cha mình đau, chúng ta phải cố gắng báo hiếu bình đẳng. Đôi khi giữa cha mẹ có những cái chuyện xích mích chưa có giải quyết được, thì cái người làm con á, nếu mà được á, chúng ta cũng phải giúp cha mẹ, tạo cái sự cảm thông cha mẹ. Thường khi mà cha mẹ có sự bất hòa là có cái khuynh hướng muốn lôi cái đứa con về bên phe mình. Nhưng mà một đứa con có hiếu, khôn ngoan, chúng ta phải làm sao để cho cha mẹ mình hòa thuận với nhau. Một câu chuyện sống động thật. Có một em bữa nó tới đây xin thầy đi tu. Thầy mới hỏi là lý do nào em muốn đi tu. Nó nói là vợ con á đánh con, đuổi con ra khỏi nhà, khóa cửa không cho con vô, cho nên bây giờ con xin đi tu. Khi nghe như vậy thì thầy mới nói rằng nếu một lúc nào đó mà vợ thương rồi vợ kêu lại thì em nghĩ sao? Thì em nó ngồi nó nói vậy thì con phải suy nghĩ lại. Hỏi làm sao mà vợ nó ghét? Thì nó khai nó tại con mê chơi quá, con không chịu đi làm, cho nên vợ nó đuổi ra khỏi nhà. Thì cái chuyện đó là chuyện gia đình. Nhưng mà cái hay vậy, em nó có đứa con trai, nó đang ở với mẹ. Đứa con trai đó nó cũng khôn lắm, mới có 7-8 tuổi à. Nhưng mà cha nó cứ cho nó tiền, nó là con về năn nỉ với mẹ để cha mẹ cho ba về. Bữa lên chùa, sư cô dì Nhật hỏi sao con năn nỉ với má để cho ba về chưa. Nó nói con năn nỉ hoài, bà dữ quá bà không cho về. Nhỏ mà khôn lắm. Đi với ba nhưng mà ở với mẹ. Nói con năn nỉ với má con hoài à, mà bà không chịu. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là đối với người con cái đó, nhiều khi là một cái đứa con khôn á, làm cho cha mẹ phải giải tỏa những cái khúc mắc với nhau. Nếu có cơ hội, chúng ta cố gắng giúp đỡ dàn xếp cái sự xung đột giữa cá nhân cha mẹ bằng cách là chúng ta khuyến khích bậc sanh thành của mình lắng lòng tịnh tâm, để rồi từ từ nguôi dần lại. Nhất là chúng ta nên khuyên cha mẹ nương vào cái lời Phật dạy để mà tu tâm dưỡng tánh, niệm Phật trì chú, để cho cái tâm thức đó từ từ nó chuyển, để cho cái nghiệp nó nhẹ bớt đi, cái tình chấp nó không còn, giảm thiểu cái sự xung đột. Đối với người con làm như vậy rất là cần. Đối với bà con quyến thuộc, với khuyên hướng thương ta là thương người, thì không có lý do gì mà chúng ta không thương đến những người quyến thuộc của mình. Do vậy, nếu mà thấy ai cần, trong cái khả năng, trong cái phạm vi chúng ta có thể giúp đỡ được, thì chúng ta phải cố gắng bình đẳng giúp họ và xem họ như là con cái, cha mẹ, anh em của mình. Thành ra vì vậy mà cho dù là hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn không cảm thấy bơ vơ. Có nhiều người, có anh em, có cha mẹ, có dòng họ, nhưng mà tại vì không thấy được cái sự quan hệ đó, cho nên cứ thấy mình là bơ vơ, là cô độc. Đối với bạn bè quê hương cũng vậy, chúng ta cũng phải cố gắng phát triển cái tâm từ bi bình đẳng đó. Bởi vì khi mà chúng ta không có cái tâm từ bi, không có thương bản thân của mình, thì đối với những người quê hương dòng họ, mình cũng khó mà thương, khó có thể chấp nhận họ được lắm. Thật sự mà nói, hồi còn nhỏ, khi mà còn ở Việt Nam á, cái khái niệm phân biệt Bắc Trung Nam, thầy đồng trung không biết, thấy ai mình cứ tưởng như là vậy thôi. Nhưng mà khi mà tị nạn qua Mỹ rồi, thì cái thời gian nó cũng đủ lớn rồi, có tiếp xúc với cộng đồng, thì mình thấy quả thực có cái sự phân biệt. Người Bắc họ có cái khuynh hướng bảo vệ người Bắc, người Nam họ có cái khuynh hướng bảo vệ người Nam, mà người Trung họ có cái khuynh hướng bảo vệ người Trung. Không biết thầy Đồng Trung nói có đúng không, không biết. Có lần thầy thấy, lần đầu tiên ở trong đời khi mà đến Mỹ, thì một sư cô tới chùa thỉnh quý thầy lớn ấy. Nhưng mà có một thầy á, là ở Bắc, tới thỉnh thầy đó về dùng cơm, trong khi đó có hai thầy, một thầy Trung, một thầy Nam, không thỉnh. Cái một thầy ở Trung hỏi, chứ sao mà sư cô thỉnh thầy đó mà không thỉnh hai thầy? Nói không, thầy nên là thầy của con, cho nên con thỉnh. Đến khi mà sư cô đi rồi, thì vị thầy đã nói, Đồng Trung thấy không, già như vậy mà còn kỳ thị á. Mà thật, bà sư cô này, cái ông thầy đó, bà lo hết sức là tận tình. Còn mấy thầy khác rồi, khỏi nói. Rồi từ đó càng thấy xa hơn nữa. Thường thường là có cái khuynh hướng đó là ở chùa Bắc á, thì Phật tử Bắc tập trung về nhiều. Ở chùa Trung thì Phật tử miền Trung về nhiều. Ở chùa Nam thì Phật tử miền Nam về nhiều. Lúc đó thầy Đồng Trung mới thấy, ủa tại sao mình ở Việt Nam mình không biết chuyện này à? Đến khi qua Mỹ rồi mới biết. Thực ra nhìn lại mình thấy rằng người Việt Nam mình cũng là màu da, cũng là ngôn ngữ, cũng là di tản như nhau, mà tại sao mình lại có những cái kỳ thị như vậy? Nếu mà chúng ta còn có những căn bệnh mà phân vùng, có những cái cố chấp về quan điểm ý thức hệ như vậy đó, thì mình thấy khó có thể mà bình đẳng lắm. Nói chung á, dù là người thân như cha mẹ, chồng vợ, con cái, anh em hay là lạ như bạn bè, những người khác chủng tộc văn hóa, kể cả khác tôn giáo, cho đến muôn loài. Một khi mà chúng ta có cơ hội, có thể tiếp xúc, có thể gần gũi với nhau, chúng ta phải coi đó đều là do cái nhân duyên cả. Là nhân duyên thuận thì chúng ta coi nhau như là anh em một nhà. Thành ra quý vị thấy có nhiều khi những người rất là xa lạ đối với mình nhưng mà gặp mình thương liền. Cho nên nói là người dân khác họ đem lòng thương nhau là vậy đó. Nhưng mà có nhiều khi người dân khác họ đem lòng chửi nhau, gặp nhau vì nghịch duyên, cho nên mình không thương được. Nhưng mà dầu xa đi nữa, như lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi. Chúng ta phải biết rằng là trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi đó, có nhiều khi người đó là ông, là bà, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là anh em của mình. Rồi bây giờ trong cái chuỗi luân hồi liên tiếp tái diễn, mình không nhận ra người đó là ai. Thành ra nhớ là có nhiều khi mình không biết người đó là mẹ, là bà, là cha của mình chửi thì chính là mình chửi cha mẹ bà anh em chị em của mình. Nghĩ như vậy mà mình phải thương, bởi vì sợ lộn, nếu mà chửi lầm là mình mắc tội. Nếu mà chúng ta thật sự cảm nghiệm và tin tưởng chắc thật về cái lý nhân quả luân hồi thì chắc chắn chúng ta cũng hiểu được rằng trong mỗi lần làm người, làm chư thiên, kể cả làm loài vật, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cha có mẹ, chứ không phải từ dưới đất mà chung lên. Thành ra mình không có cái quyền mình hỗn hào với bất cứ một ai cả. Đó là nó theo cái nhân gian rất là lịch sự, nhưng mà đạo nó nằm chỗ đó. Vòng sanh tử vô cùng tận, nên chúng ta biết là không biết bao nhiêu là quyến thuộc của chúng ta cũng đầy dẫy. Chỉ vì thấy hình đổi dạng từ đời này và đời khác, chỉ vì vô minh vọng động cho nên chúng ta không thể nhận ra người đó là bà con quyến thuộc khi xưa của mình. Cho nên rồi mình ăn lầm nuốt lẫn, giết hại, gây đau khổ cho nhau. Do đó mà tâm từ bi có được phát triển hay không thì tất cả tùy vào cái cách nhìn, vào cái sự lo lắng bình đẳng, vào cái sự chân thật của mình đến với mọi người mọi loài. Thành nó vì vậy mà ở trong kinh Tám Điều Giác Ngộ, Đức Phật có nói một vị Bồ Tát thật sự phải bố thí với tâm bình đẳng, không nhớ nghĩ đến người đã tạo nghiệp ác, cũng không ghét bỏ những kẻ xấu. Nói như vậy đó, nhiều khi quý vị mới nghe mình thấy nghịch lý, cái người đó nó ghét, nó xấu tệ, nó gây cho mình đau khổ trăm chiều mà bảo mình thương, mình khó thương lắm, đúng không? Thương nổi không? Người ta mới vừa chửi mình bảo mình thương người đó, thương không nổi đâu. Nhưng mà làm được mới là hay chứ. Còn mà người ta ghét mình ghét lại, người ta chửi mình chửi lại thì đâu có hay. Chúng ta có thể làm ngược lại, những cái mà thiên hạ không làm được mình làm được mới là tài. Đức Phật dạy mà. Như vậy đối với người Phật tử phát tâm hành hạnh Bồ Tát, muốn tâm từ bi chân thật, phải phát khởi cái niệm ban vui cứu khổ bình đẳng đối với kẻ thân, người sơ cũng như thế. Làm được như thế thì chúng ta bước đi trên con đường Bồ Tát hạnh mà chư Phật, chư Bồ Tát trong quá khứ đã đi, trong hiện tại đang đi và trong tương lai sẽ đi, chúng ta đi đúng đường. Nói tóm lại, khi mà chúng ta biết thương thân mình có biết lạnh, biết đói, biết khổ, biết vui, thì chúng ta mới thấy được tâm tư của người khác. Người khác cũng biết lạnh, biết buồn, biết khổ, biết vui. Khi chúng ta đã biết nhu cầu của người khác thì lúc bây giờ không những chúng ta trải rộng lòng thương tưởng đến mọi người, mọi loài, mà chúng ta còn phải biết bảo vệ môi trường thiên nhiên. Thành ra vì vậy quý vị cứ nhớ một câu: ngôi nhà đẹp mà có cái sân nó dơ, xấu, thì cái nhà đó nó cũng xấu. Sân mà nó sạch đẹp, ngôi nhà nó sụp sệ cũng chẳng ra sao cả. Chúng ta phải biết như vậy mà chúng ta bảo vệ. Trong nhà mà có hạnh phúc, cái êm ấm, thì chúng ta phải bảo vệ cái hạnh phúc êm ấm của người khác. Ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng làm như vậy, thì đó là thương ta là ta thương người. Nếu mà chúng ta bảo rằng muốn sống êm ấm mà mình không tạo cái điều kiện, mình không giữ gìn hạnh phúc của người khác, mình không bảo vệ cái môi trường thiên nhiên, thì đương nhiên không thể nào mà chúng ta êm ấm được. Là bởi vì nếu không có cái môi trường thiên nhiên thì không thể nào chúng ta sống được. Con người và loài vật không thể sinh tồn trên thế giới này thiếu những cái điều kiện tình người, tình thiên nhiên. Mà quả thật, nếu mà chúng ta chặt phá cây rừng một cách bừa bãi thì sẽ gây không biết bao nhiêu là tai nạn, hoạn nạn do vì bão lụt, do vì mưa rừng gây ra bão lụt. Mà như vậy á, đất đá sẽ bị trồi lỡ, ngập lụt, hoặc là không còn nơi thanh lọc các khí độc, rồi nó thải ra những cái khí xấu, thì chúng ta làm sao sống nổi. Thành ra vì vậy, không những chúng ta bảo vệ con người thân của mình, chúng ta phải bảo vệ môi trường thiên nhiên, là bởi vì tất cả những cái đó nó đều có liên quan đến chúng ta. Nếu chúng ta làm ô nhiễm môi sinh thì làm cho những trận mưa axit chắc chắn nó sẽ dễ gây ra bệnh tật lắm. Như vậy, vì thương thân mà chúng ta cần người thân và môi trường thiên nhiên bảo vệ sự an toàn. Cho nên chúng ta không gây tổn hại cho người mà cũng không gây tổn hại cho thiên nhiên. Thái độ không gây tổn hại cho người và cho thiên nhiên thì cũng chính là chúng ta thương người và thương thiên nhiên. Mà thương người là thương ta, thương ta là thương người. Bài pháp thương ta là thương người đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hội hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.